chương trình Tiếng Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam, đất nước anh hùng với những người lính kiên cường bất khuất. Lòng yêu nước nồng nàn đã đi vào lòng người qua những án thơ. Máu xương của bao thế hệ chiến sĩ ngã xuống đã mang đến cuộc sống ấm no hạnh phúc vì sự bình yên cho chúng ta ngày hôm nay. Trong chương trình Tiếng Thơ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những bài thơ viết về đề tài người lính để cùng cảm nhận chất anh hùng ca của một thời đất nước. Sau năm 1975, đề tài chiến tranh và người lính vẫn tiếp tục là một đề tài quan trọng trong văn học, nhất là văn xuôi và trường ca. Thơ cũng tiếp tục theo đuổi việc miêu tả, thể hiện người lính nhưng với một tinh thần mở, với những nghiền ngẫm suy tư về một thời đã qua theo tinh thần nhận thức lại. Với hành trình 77 năm, hình tượng người lính đã trở thành một phần không thể thiếu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Không thể không có những day dứt, những trở trăn về lựa chọn, về tình thế và thân phận của người lính trong những tác phẩm được viết trong một độ lùi nhất định kể từ khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước hoàn toàn được thống nhất. Đấy là quy luật của nhận thức. Nhưng cảm hứng ngợi ca, khẳng định trong thơ viết về người lính vẫn là cảm hứng quan trọng. Chính cảm hứng ấy, tinh thần ngợi ca ấy là nguồn cổ vũ, động viên kịp thời, nhiệt thành và da diết nhất đối với người lính và cả toàn dân tộc. Đã có một hành trình của thơ về người lính, người chiến sĩ cách mạng. Bao phần tư thế kỷ đi qua với bao biến thiên thăng trầm của lịch sử. Dĩ nhiên, hình tượng về người lính cũng theo đó mà biến đổi trong văn học và trong thơ. Nhưng dẫu thế thì trong bất cứ hoàn cảnh tình huống nào, chúng ta cũng có thể thấy người lính luôn xuất hiện như một biểu tượng của chiến thắng, như một chiến thắng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Ở Côn Đảo của nhà thơ Mai Thìn do Duy Tân diễn ngâm.
Ở Côn Đảo nhiều cây xanh, nhiều cây di sản, chứng nhân trăm năm giàu bề trầm luân con người. Còn những khối nu to kỳ lạ ở Côn Đảo, nhiều di tích trong trong tội ác, chạm nơi nào cũng thấy giường có lồi, xương thịt con người tươi màu máu, dấu đã thành cát thành bụi. Ở Côn Đảo trời thật trong, những đám mây trôi qua hòn bảy cành nghe như dâm 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 dâm.
Sau đây là cảm nhận của nhà thơ Mai Thìn về những bài thơ viết về người lính thời bình và người lính cách mạng.
Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ về người chiến sĩ cách mạng luôn giữ vững cái danh hiệu cao quý trong lòng nhân dân và đất nước. Và đặc biệt thì ở cái mảng văn học nghệ thuật thì hình ảnh người lính, anh bộ đội Cụ Hồ đã được khắc họa rất là nhiều trong các cái tác phẩm văn học nghệ thuật, từ mỹ thuật, điêu khắc tới âm nhạc, sân khấu, điện ảnh v.v. Và đặc biệt ở cái mảng văn học nghệ thuật lĩnh vực thơ ca thì rất là nhiều các cái tác giả, các cái tác phẩm thành công trong cái việc khắc họa hình ảnh cao quý của anh bộ đội Cụ Hồ cả thời chiến tranh và cả cái thời bình ngày nay. Thế thì đối với người lính trong cái giai đoạn mà chiến tranh thì cái mảng thơ viết về người lính phần lớn là làm cái nhiệm vụ cổ vũ, động viên người chiến sĩ lên đường để mà giết giặc, giữ nước, cứu nước và khắc họa những cái gian khổ, ca ngợi những cái hy sinh anh dũng của người lính để cổ vũ động viên cho các cái chiến sĩ ngoài mặt trận, và đặc biệt của cái giai đoạn chiến tranh thì qua các thời kỳ từ kháng chiến chống Pháp cho đến kháng chiến chống Mỹ, rồi đến cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở Tây Nam và ở biên cương phía Bắc, thì đã xuất hiện rất là nhiều đội ngũ những người làm thơ gặt hái nhiều cái thành công trong các cái giai đoạn từ thời chống Pháp, để các cái cây bút như là Chính Hữu, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, vân vân. Đến cái giai đoạn chống Mỹ thì hàng loạt các cái thế hệ các nhà thơ chống Mỹ đã có những cái tác phẩm rất lớn về chiến tranh và người lính. Và kể cả cái giai đoạn mà cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam, biên giới phía Bắc, cũng có rất là nhiều cái tác phẩm thơ ca ngợi ca những cái hy sinh, những cái cống hiến xương máu của anh bộ đội Cụ Hồ cho ngày độc lập, giữ vững bình yên độc lập của Tổ quốc. Và trong cái giai đoạn thời bình hiện nay thì ngoài những cái tác phẩm mà ca ngợi đức độ, cái hy sinh xương máu to lớn của các chiến sĩ, thì có thêm những cái bài thơ khắc họa về những cái nghịch cảnh của chiến tranh để lại, về những cái đời sống mà của người lính sau cái ngày hòa bình thống nhất đất nước. Có những người ra về thì gặp lại những cái người yêu, rồi những người vợ, qua đó thì các nhà thơ đã khắc họa lên nhiều cái bài thơ mang lại cái xúc động lớn cho người đọc. Ví dụ như là nhà thơ Nguyễn Bình Lục với cái bài thơ Đám Cưới Một Linh Hồn, tác phẩm đã được trao giải cao của cái cuộc thi văn nghệ quân đội. Bài thơ đã mang lại xúc cảm rất lớn cho người đọc trong cả nước. Người chiến sĩ để lại một chân trên cánh đồng chó ngáp, nửa đời bôn ba chấp nối một lời nguyền, gặp lại người yêu giữa Trường Sơn ngàn bia mộ, lời hẹn 30 năm giờ khóa cỏ xanh rờn. Anh đã ngoại ngũ tuần, người yêu anh vẫn trẻ, anh cưới em, anh cưới một linh hồn. Một cái đám cưới rất là không bình thường giữa một cái chiến sĩ đi tìm lại ngôi mộ của người yêu của mình ngày xưa thời chiến tranh. Hai người ước hẹn sau ngày hòa bình sẽ lấy nhau, và khi tìm được cái ngôi mộ của người yêu xưa thì người chiến sĩ quyết định làm đám cưới với linh hồn của người yêu mình ngày xưa. Một cái chuyện thật là cảm động và mang lại những sức cảm lớn cho các cái thế hệ ngày sau. Ngoài ra thì còn có nhiều những cái tác phẩm viết về những cái gian khổ của người chiến sĩ trong việc mà lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đấy. Đặc biệt thì nhà thơ Trần Đình Hồ thì có một cái bài thơ cũng rất là độc đáo, ngắn thôi nhưng mà rất độc đáo, khi viết về cái tình cảm của người vợ đối với chồng là người liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Chị ơi, chị gọi được thế thôi, anh chiến sĩ đưa đường bỗng thấy nghẹn lời, không làm sao anh còn nói nổi. Chị đặt hoa nhầm rồi, mộ anh ấy ở bên tay trái. Chỉ một vòng hoa chị mang từ quê lại, hoa viếng mộ bên này đã có chúng tôi. Chị hiểu ý em rồi, xin cho chị đặt vòng hoa bên mộ đó. Cả cánh rừng chỉ có hai ngôi mộ, viếng mộ anh có chị đến đây rồi. Bài thơ đã mang lại một cái xúc động rất là lớn khi người vợ nhờ đồng đội của chồng dẫn đến thăm ngôi mộ của chồng mình trong một cánh rừng lặng lẽ chỉ còn có hai ngôi mộ. Chị mang đến một cái bó hoa thôi, nhưng mà chị quyết định đặt cái bó hoa đó trên mộ của đồng đội chồng, còn chính chị là cái bó hoa dành cho chồng mình. Nó mang đến cái bất ngờ lớn và là một cái xúc động rất lớn của nhà thơ Trần Đình Hồ mang đến cho bạn đọc. Thì cái đề tài về chiến tranh và người lính trong cái giai đoạn thời bình thì còn có rất là nhiều cái hình ảnh, những cái tác phẩm mà mang lại cái dấu ấn lớn của các cái nhà thơ trong cái giai đoạn của chiến tranh sau hòa bình.
Bây giờ chúng ta cùng đến với bài thơ Những Quả Bom Chứa Đầy Nước Mắt của nhà thơ Mai Thìn, do nghệ sĩ Thùy Dung diễn ngâm.
Trong bảo tàng chiến tranh, người ta đặt bức tượng người lính. không rõ hy sinh năm nào, mặt trận nào. Anh ở đó cạnh chiếc xe tăng như thật. Trong bảo tàng chiến tranh, bức tượng mặc áo lính khi Ukraine, lúc Nga, lúc Mỹ. Rất nhiều đoàn khách đến thăm, ai cũng đứng bên anh lưu nhớ. Bấy giờ không còn tan thương, không còn giết chóc. Những bà mẹ người Ukraine, người Nga, người Mỹ đến đây ôm đứa con mình mà khóc. Trong bảo tàng chiến tranh, những quả bom chứa đầy nước mắt.
Kết thúc chương trình, mời các bạn cùng đến với bài thơ Côn Đảo của nhà thơ Lê Thanh Nghị do nghệ nhân ưu tú Phương Nga diễn ngâm.
Côn Đảo, núi vượt lên từ biển. Mùa hè trên tâm toàn xanh, hoa điệp vàng thả những ngôi sao không lần. Mỗi ngôi sao thắp lên một đảo. Nghe trong sóng ngân lên tiếng hát xà lim, từ hàng dương, từ chuồng cọp, mỗi bước rung lên một nốt trầm. Côn Đảo trời trên đầu trôi xanh, đất dưới chân nhói buốt. Trắng là xương, nâu là thịt, các anh chị nằm kề núi cao lên. Mỗi ngọn núi mang hình một trái tim. Côn Đảo tóc thề ngang vai, xanh trong nắng sớm. Lối chỉ sau ra trường bắn hôm nào, xuân sau cúc dại tim. Môi bông nhỏ nhìn ta như những mắt người. Côn Đảo
chương trình tiếng thơ đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.